Đề tài hôm nay là lời của Chúa. Vậy thì Kinh Thánh nói gì về lời của Chúa? Anh chị em thân mến, trong Phêrô 2 chương 1 câu 20-21 đã dạy chúng ta rằng: trước hết, anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý của người. Nhưng người ta được Thánh Linh cảm thúc để nói ra từ Đức Chúa Trời. Và sách Timôthê 2 chương 3-16 đã chép: toàn bộ Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc và có ích lợi cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện chúng ta trong sự công chính. Sách Châm Ngôn 30 năm đã ghi: từng lời nói của Chúa là hoàn hảo và không sai lầm. Sách Thánh Vịnh 119-160 thì ghi: lời của Chúa là chân thật, các mạng lệnh của Chúa tồn tại đến muôn đời. Và tiên tri Isaiah đã nói trong 22-31: các đường lối của Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo, lời của Ngài là tinh tường. Ngài là cái khiên để che chở cho những ai tin tưởng và ẩn náu nơi Ngài. Thánh Vịnh 19:7 cũng ghi: lời của Chúa thật là hoàn hảo và bổ dưỡng linh hồn. Những chứng cớ của Ngài là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Và chính Chúa Giêsu đã nói trong Gioan 8:31: nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ của ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Trong Gioan 6:68-69, Phêrô thưa với Chúa Giêsu: chúng con đã tin và nhận biết rằng Chúa là Thánh, Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ đi đâu bây giờ? Chúa thật có lời ban sự sống đời đời. Kinh Thánh đã ghi rất nhiều về quyền năng của tất cả những gì từ miệng của Chúa phán ra. Gioan 1:1-4 đã ghi như sau: từ muôn thuở đã có lời của Chúa. Ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài đã ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng. Không có một loài nào được tạo dựng mà không bởi lời của Ngài. Trong Ngài có sự sống, và sự sống là ánh sáng của loài người. Và Gioan 1:14 đã ghi: ngôi lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Matthew 1:22 đã ghi: này, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, và người ta sẽ gọi Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Và trong Gioan 14:6, Chúa Giêsu nói: ta là đường, là sự thật và là sự sống. Nếu các con biết ta, thì cũng biết cha ta. Ai thấy ta, tức là đã thấy cha. Trong Gioan 6:35, Ngài tuyên bố: ta là bánh hằng sống. Ai đến với ta sẽ chẳng hề đói. Ai tin ta sẽ chẳng hề khát. Vậy thì tín lý đầu tiên mà chúng ta phải nắm vững là lời của Chúa là sự thật, là chân lý và là của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta không thể nào nói là chúng ta đang sống được nếu chúng ta không học, không suy gẫm và không sống trong lời của Chúa mỗi ngày. Jeremiah 10:10 đã ghi: Chúa là Đức Chúa Trời thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và là vua đời đời. Chính Ngài tạo dựng nên trái đất bởi quyền năng của Ngài. Ngài lập nên thế gian bởi sự khôn ngoan của Ngài. Ngài dương lên các tầng trời bởi sự thông sáng của Ngài. trong sách Job chương 26:7-14 đã ghi: giữa những cơn thử thách không ngừng, ông Job đã thốt lên: hỏa ngục bày lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời, và vực thẳm không có gì che khuất. Ngài trải Bắc Cực ra khoảng trống không, Ngài treo trái đất lơ lửng trên khoảng không. Những cột trụ của tầng trời rúng động và sững sờ khi Đức Chúa Trời rủa. Ngài lấy quyền năng của mình mà chia biển rộng. Kìa, đây chỉ là một vài điều về đường lối của Ngài. Làm sao ai có thể hiểu rõ tiếng sấm của quyền năng của Ngài? Thánh Vịnh 147:1-5 đã ghi: hãy hát lên ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài đếm số tất cả các vì sao và gọi chúng theo từng tên. Chúa của chúng ta thật vĩ đại, và quyền năng của Ngài quá to lớn. Sự thông suốt của Ngài thật vô cùng vô tận. Tiên tri Isaiah đã ghi trong chương 40: ai đã lấy lòng bàn tay mà đo lường biển, lấy gang tay mà đo các tầng trời? Ai lường được thần linh của Đức Chúa Trời? Ngài đã bàn luận với ai? Nào ai đã đem sự thông biết để dạy cho Ngài và chỉ cho Ngài đường lối khôn ngoan? Mọi dân tộc trước mặt Đức Chúa Trời thảy đều như không. Ngài xem như trống không và như là hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Hoặc các ngươi lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Các ngươi không biết sao? Các ngươi không nghe sao? Ấy là đấng ngự trên vòng trời trái đất, và các dân cư trên mặt đất thì như cào cào vậy. Đấng Thánh đã phán: các ngươi sánh ta cùng ai? Vậy ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai tạo nên những vật này? Sức mạnh của Ngài lớn lắm và quyền năng của Ngài rất cao. Các ngươi không biết sao? Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đã dựng nên cuối trái đất. Ngài chẳng hề mỏi mệt, và sự khôn ngoan của Ngài thật không lường. Những ai trông đợi ở Ngài sẽ được tăng thêm sức. Họ sẽ cất cánh bay cao như con chim ưng. Roma 1:19-20 đã ghi: những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát tất cả các tạo vật của Ngài. Cho nên họ không thể bào chữa là họ không biết. Vậy, mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn danh Ngài và không biết tạ ơn Ngài, nhưng lại cứ suy luận viển vông, nên lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà hóa ra lại trở nên ngu muội. Để hiểu rõ hơn về sức mạnh cũng như quyền năng của những gì tốt ra từ miệng Chúa, chúng ta phải đi trở về sách Sáng Thế và nên ôn lại việc của Chúa đã tạo dựng vũ trụ như thế nào. Sách Genesis, theo tiếng Hy Lạp thì chữ Genesis được thuộc dịch là nguồn gốc hoặc là ban đầu. Và tiếng Việt Nam của chúng ta thì dịch là Sáng Thế. Sách Sáng Thế cho chúng ta thấy là Chúa đã tạo dựng tất cả mọi vật trên dương gian qua quyền năng của mỗi lời nói của Ngài. Sách Sáng Thế 1, chương 1, 2 tả là: ngay từ ban đầu, đất là vô hình và trống không. Sự mờ tối ở trên mặt vực, và thần khí của Đức Chúa Trời di động trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: hãy có ánh sáng. Liền lập tức có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng tốt lành. Ngài phân ánh sáng ra khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời gọi khoảng không trên trời, Đức Chúa Trời đặt tên ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Đó là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có một khoảng không ở giữa nước và phân rẽ nước với nước. Đức Chúa Trời gọi khoảng không là trời. Đó là ngày thứ hai. Đức Chúa Trời lại phán, những nước ở trên bầu trời phải tụ lại một nơi và phải cho có chỗ khô cạn bày ra. Và liền có như thế. Đức Chúa Trời đặt chỗ khô cạn là đất, còn nơi mà nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời lại phán, đất phải xanh cây cỏ, kết trái mỗi thứ tùy theo giống. Và liền có như vậy. Đó là ngày thứ ba. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có những khoảnh sáng ở trên không, trên trời để soi xuống mặt đất. Và liền có như vậy. Đức Chúa Trời làm hai vì sáng lớn. Vì lớn hơn để cai trị ban ngày. Vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Và Ngài cũng làm tất cả các vì sao. Đức Chúa Trời thấy các điều đó tốt lành. Đó là ngày thứ tư. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sinh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay lên trên khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, và các vật sống động nhờ nước mà sanh ra. Đó là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời lại phán, đất phải sanh các vật sống tùy theo loại. Và liền có như vậy. Đức Chúa Trời lại phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người giống hình dáng chúng ta, để cai trị các loài súc vật, chim trời và cá biển. Thế là Đức Chúa Trời tạo nên con người giống y như hình ảnh của Ngài. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời thấy các việc của Ngài làm rất là tốt lành. Đó là ngày thứ sáu. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ ngơi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhớ là không bao giờ vì sự tình cờ nào đó mà chúng ta có mặt trên trái đất này. Chúa đã nghĩ đến sự hiện diện của chúng ta từ trước khi chúng ta thành hình trong lòng mẹ. Tình thương của Chúa đã có cho chúng ta từ khi chưa có muôn loài. Và tình thương của Ngài vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta trong suốt cuộc sống. Cho dù chúng ta có những lúc làm ngơ tiếng gọi của Ngài, Ngài vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta để dẫn dắt và chở che từng giây từng phút. Vì vậy cho nên, chúng ta sẽ vẫn cảm thấy một sự trống rỗng khôn cùng nếu chúng ta không biết Chúa. Vì Chúa tạo dựng nên chúng ta là động vật duy nhất theo hình ảnh y như hình ảnh của Ngài, nên từ trong sâu thẳm linh hồn của con người luôn luôn có một sự thôi thúc để biết đến đấng tạo hóa của mình, cũng như sự thôi thúc để có một sự quan hệ lật mật thiết với Ngài. Hơn thế nữa, chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Chúa. Đó là một hình ảnh tuyệt vời, hoàn hảo và thánh thiện. Buồn thay, vì sự bất tuân và phản trắc của con người làm nhân loại mất đi hình ảnh hoàn hảo, thánh thiện và trong sáng đó. Và ngay trong thế hệ chúng ta đang sống hôm nay, rất nhiều người tuyên xưng họ là Kitô giáo, nhưng đời sống của họ không phản ảnh cho thế gian thấy là họ biết đến Chúa Giêsu Kitô. Vì hành động, lời nói cũng như việc làm của họ không đi với lời của Chúa và không đi với đường lối của Ngài. Trong những người đó, có cả chúng ta nữa. Vì trong quá khứ, ai trong chúng ta cũng đã lầm đường lạc lối. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã ghi trong Roma 3, 10, 12. Chẳng có một ai là công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết cả. Chẳng có một người nào đi tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích. Chẳng có một ai làm điều lành, dù một người cũng không. Và trong Roma 3, 23, người viết, vì ai cũng đã đều phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân sủng của Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô, họ được xưng là công chính mà không phải trả một giá nào. Vì nếu không học Kinh Thánh, tức là lời của Chúa, nên niềm tin của nhiều người rất là lu mờ, và Chúa mà họ tôn thờ cũng rất là mơ hồ. Vậy chúng ta có biết rõ là Chúa mà chúng ta tôn thờ là ai không? Trong Exodus 3, 6 và Matthew 22, 32, Chúa phán cùng Môi-se: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, là Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Trong Matthew 22, 29, 33, khi đám người Sa-du-xê hoạnh hoẹ hỏi Chúa Giê-xu về những thông luật này nọ, Chúa Giê-xu trả lời họ rằng: Các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật vậy, lời của Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, và ơn của Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sự sáng suốt, hầu chúng ta có thể nhận biết tất cả mọi sự trên thế gian qua quan điểm của Chúa. Khi chúng ta yêu ai hết lòng, chúng ta chỉ muốn dành thì giờ cho người ấy càng nhiều càng tốt. Chúng ta muốn khám phá xem người ấy nghĩ gì, người ấy hành động ra sao, và điều gì làm cho người ấy vui và hài lòng. Nếu chúng ta nhận được lá thư của một người nào chúng ta yêu thương nhất trên đời, chuyện tự nhiên là chúng ta sẽ nâng niu những bức thư ấy và nghiền ngẫm đọc đi đọc lại một cách say mê. Vậy thì, với tấm lòng yêu thương của Ngài cho nhân loại, Chúa đã ban cho chúng ta món quà quý báu nhất. Đó là lời của Ngài, đã được nhắn nhủ qua các tiên tri và các thánh tông đồ, đã được ghi chép cẩn thận qua 66 quyển sách đã được truyền lại cho chúng ta qua bao nhiêu thế kỷ. Vậy thì tại sao, làm sao chúng ta có thể nói là chúng ta yêu Chúa được nếu chúng ta không đọc đi đọc lại và suy gẫm mỗi ngày những điều khuyên và những điều nhắn nhủ của Ngài? Thật đáng buồn thay, biết bao nhiêu người, kể cả những người tự nhận mình là Kitô giáo, nhưng không hề có một quyển Kinh Thánh nào trong nhà, hoặc nếu có cũng chỉ để rấp qua một bên. Và rồi quyển sách quý hóa và vô giá này bị bỏ quên, bị đóng bụi và nhường chỗ cho những sự bận rộn của thế gian. Như vậy thì chúng ta bước đi trong cuộc sống, nhưng chúng ta lần mò như những người bị mù vậy. Biết bao nhiêu người chỉ biết Chúa qua luật lệ của loài người, và ngoài một giờ đồng hồ mà họ ráng nhín ra để đi nhà thờ mỗi tuần vì luật lệ, thì suốt thời giờ còn lại trong cuộc sống, họ sống như là những người không biết Chúa vậy. Nhưng vì họ không được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống qua lời của Ngài, họ không có được một sự cảm nghiệm riêng của họ về Chúa, và linh hồn của họ cũng như đã chết. Hãy nghe những dụ ngôn sau đây đã ghi trong sách Matthew 13 và Marco 4 như sau. Chúa Giêsu rời nhà và ra ngồi ngoài biển. Dân chúng tụ họp quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải đi xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng ở trên bờ. Ngài cất tiếng phán: Có một người đi gieo giống. Một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số hạt khác rơi trên đất đá, mọc không được sâu, nên khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt, thì chúng chết khô vì không có rễ. Một số hạt khác thì rơi giữa bụi gai. Gai mọc lên làm cho chúng bị nghẹt. Một số khác thì lại rơi trên đất tốt, nên có kết quả. Hạt thì ra được 100, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai, hãy lắng nghe. Khi Chúa Giêsu còn lại một mình với 12 tông đồ. Họ đến gần và hỏi Ngài, tại sao Thầy lại dùng dụ ngôn để nói với họ? Chúa Giêsu đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được ban cho. Ta dùng ẩn dụ mà nói với họ, vì họ xem mà không thấy, họ có tai mà không nghe, không hiểu. Nhưng phước cho mắt các con được thấy, và tai các con được nghe. Vậy, các con hãy nghe ta giải thích về ẩn dụ của người gieo giống. Người gieo giống, tức là gieo đạo, là lời của Chúa. Những hạt rơi dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo, đã truyền. Nhưng họ vừa nghe xong thì Satan đến lập tức đến và lấy đi đạo đã gieo trong lòng của họ. Những hạt gieo nơi đất là những người đã nghe lời của Chúa liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng đạo không đâm rễ trong lòng họ nên chỉ tồn tại thất thời. Rồi khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bị bắt bớ, họ liền vấp ngã. Những hạt rơi giữa bụi gai là những người nghe đạo, nhưng bị sự lo lắng của đời này, bị những quyến rũ của sự giàu sang và sự tham muốn của những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho lời của Ngài bị nghẹt, không kết quả được. Còn những hạt gieo trên đất tốt là những người tiếp nhận lời của Ngài và sinh kết quả, nảy ra 30, 60 và 100. Chúng ta phải luôn nhớ rằng, Chúa dùng Kinh Thánh để soi đường cho chúng ta đi. Ngài củng cố cho chúng ta niềm tin, cũng như ban cho chúng ta sức mạnh của Thánh Linh để chúng ta chiến đấu với những cám dỗ, cũng như tránh được những hố sai lầm và những sự lừa dối của thế gian. Mục đích chính của Chúa cho đời sống chúng ta là để chúng ta biết Ngài, được cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Ngài, và để chúng ta có một sự liên hệ mật thiết với Ngài và sống một cuộc đời tận hiến cho Ngài. Chính Chúa Giêsu Kitô đã sống trên trần gian làm thân phận con người, nên Ngài thừa hiểu những cạm bẫy chông gai, những giả dối, lừa gạt cũng như những nham hiểm độc ác của thế gian. Tất cả đã sinh ra bởi lòng dạ xấu xa của con người. Chúa ban cho chúng ta một cẩm nang quý báu, đó là Kinh Thánh, để Ngài soi đường dẫn lối cho chúng ta đi. Qua Kinh Thánh, Ngài dạy cho chúng ta phải sống làm sao để có thể vượt lên trên những xấu xa của thế gian và những cám dỗ yếu đuối và bất chính của thân xác. Trong Matthew 10, 16-27, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ, này, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn như rắn và hiền lành đơn sơ như chim bồ câu. Hãy đề phòng người đời. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta. Nhưng ai bền chí cho đến cùng sẽ được cứu rỗi. Thế nhưng các con đừng sợ họ, vì không có điều gì che giấu mà không bị phơi bày, không có điều gì bí mật mà không bị tiết lộ. Cho nên, những gì ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng. Những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy đi công bố trên mái nhà. Đừng sợ những kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Vì thế, hễ ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Còn nếu ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha ta ở trên trời. Và ai tiếp nhận các con là họ tiếp ta. Ai tiếp ta là họ tiếp đấng đã sai ta. Thánh ý của Chúa là không cần đợi đến ngày sau. Nhưng ngay trong cuộc sống này, khi chúng ta học Kinh Thánh và đặt niềm tin nơi Ngài, rồi nhờ ơn cải hóa của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể trở nên thánh ngay khi còn ở đời này. Thánh Phaolô Tông Đồ rất thông hiểu điều này. Bởi thế cho nên, khi người viết cho các tín hữu của các xứ, người luôn gọi họ là các thánh đồ. Như trong Hebrew 4, 12-13 đã ghi như sau. Lời của Chúa là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn con gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các ý tưởng và các ý định trong lòng. Chẳng có một loài thọ tạo nào được che giấu trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng đã là vì tất cả chúng ta mà khai trình. Tiên tri Isaiah đã nói trong 48: cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Chúa tồn tại đến muôn đời. Và chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trong Matthew 24:34: thật, ta bảo thật các con, thế hệ này rồi sẽ qua đi, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời của ta sẽ không bao giờ qua đi. Và trong Roma 12:2, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên chúng ta như sau: bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể làm hy lễ sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đừng khuôn rập theo thế gian, nhưng phải được biến hóa với sự đổi mới của tâm trí, để anh em phân biệt được đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn với ý của Đức Chúa Trời. Và qua Roma 6:22-23 người viết: bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em sẽ được là sự thánh hóa và cuối cùng là sự sống đời đời. Vì sự trừng phạt của tội lỗi là sự chết, nhưng món quà miễn phí mà Đức Chúa Trời ban cho anh chị em là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, lời của Chúa chính là bánh hằng sống và là nguồn suối nước hằng sống để nuôi dưỡng linh hồn đói khát của chúng con. Như vua David đã nói trong Thánh Vịnh 119-105: lời của Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường con đi. Xin Chúa cho chúng con biết khao khát lời của Chúa và có sự khôn ngoan để hiểu biết rằng chuyện chúng con để dành thời giờ mỗi ngày để suy gẫm lời của Chúa là điều đáng làm hơn tất cả chuyện gì khác trên đời. Quả thật, lời của Chúa dạy cho chúng con sự khôn ngoan và dẫn lối cho chúng con tránh khỏi sự lầm lạc và những cạm bẫy tội lỗi của thế gian. Xin lời của Chúa ở với chúng con luôn luôn. Xin lời của Chúa ban cho chúng con sức mạnh và nâng đỡ chúng con những khi chúng con yếu đuối. Củng cố niềm tin và sự can đảm cho chúng con vào bất cứ mọi lúc và đem lại cho chúng con bình an và vững tâm, dù chúng con đương đầu với bất cứ thử thách nào trong cuộc sống. Xin cho lời của Chúa mang lại cho chúng con sự an vui vượt trên mọi sự hiểu biết của thế gian này và giúp cho chúng con vững tin và ôm lấy niềm hy vọng đó. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa cho món quà vô giá này, vì lời của Chúa dẫn chúng con đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Kitô, đem lại sự hòa giải để chúng con được vinh dự làm con cái của Đức Chúa Trời, và cho chúng con được dự phần của một kho tàng vô giá trên thiên đàng. Chúng con sẽ được diện kiến tôn nhan của Chúa và được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc muôn đời. Amen.